Y Tiên Thiểu, chương 54, Cái Quốc Phong Tao, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, ngay cả Tùy Qua cũng không biết tại sao mình lại sử dụng chiêu này, chỉ thấy quyền phong của Sơn Hùng sắc bén, quyền pháp tinh diệu tựa hồ mình sắp tai vạ đến nơi, cho nên trong lòng chấn động sử xuất ra chiêu số đơn giản này. Đám thủ hạ của Sơn Hùng, nhất thời phát ra một tràng cười châm biếm. Sơn Hùng đầu tiên phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường, nhưng sau khi cái quốc của Tùy Qua phát sau mà đến trước đón đầu chém dụng, sắc mặt Sơn Hùng đột biến, giống như gặp quỷ. Cái quốc này tựa hồ đã đạt đến cảnh giới tối cao, hoàn toàn xem thường hư chiêu do quyền ảnh tạo thành của Sơn Hùng. Cái quốc này giống như ngựa thần lướt gió tung bay, đi sau nhưng tới trước, khiến Sơn Hùng từ chủ động lâm vào cục diện bị động. Cái quốc này nhằm thẳng vào huyệt bách hội trên đầu Sơn Hùng. Cho dù cảnh giới của Sơn Hùng cao hơn Tùy Qua một bậc tuyệt đối cũng không dám chống đỡ. Đây là công phu gì, tại sao lại tà môn như vậy? Né tránh, Sơn Hùng bị hù dọa đến toát mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc chợt lui hơn một trượng, căn bản không rảnh suy nghĩ nguyên nhân bên trong. Cái quốc của Tùy Qua dọa lùi Sơn Hùng, khi vác cái quốc trên vai, lộ ra vẻ uy phong nghiêm nghị. Lúc này, trong lòng Tùy Qua đã mơ hồ cảm giác được phương pháp dẫy cỏ trong Thần Nông Tiên Thảo bí quyết thật sự là một môn vũ kỹ cao thâm. Vốn Tùy Qua còn tưởng rằng Thần Nông Tiên Thảo bí quyết chỉ trọng đề cao cảnh giới, không chú trọng tu luyện chiêu thức, vì thế cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng không ngờ quốc trấn linh pháp trong Thần Nông Tiên Thảo bí quyết không chỉ có thể dẫy cỏ, lại còn có thể quốc người. Một kích dọa lùi đối thủ, Tùy Qua thừa thế truy kích nhảy lên đường cái tiếp tục quốc xuống đầu Sơn Hùng. Lúc này, Sơn Hùng đã chấn định lại, cho rằng lúc trước nhất định là mình sản sinh ảo giác. Cho nên, một lần nữa hét lớn, huy động quả đấm nghênh đón. Nhưng cái quốc của Tùy Qua tiếp tục đột phá phòng ngự song trường của Sơn Hùng, chạy thẳng tới đầu hắn. Sơn Hùng hoảng sợ, vội vàng rút lui. Bốp, cái quốc tựa hồ đã giáng tới chóp mũi của Sơn Hùng. Tùy Qua thầm than một tiếng đáng tiếc nhưng trên tay không nhàn rỗi, quay cái quốc một vòng, để mũi nhọn hướng lên trên, sau đó từ dưới hất lên, để cái quốc bay thẳng tới dưới háng của Sơn Hùng. Lần này nếu như trúng chiêu, sợ rằng Sơn Hùng sẽ phải để lại của quy chùa mình. Vù vù, Giao Găm đứng bên cạnh thấy lão đại vận mệnh khó giữ, vội vàng ném phi đao về phía Tùy Qua. Nhưng cái quốc trong tay Tùy Qua chuyển động giống như quạt gió, phi đao nhanh chóng bị ném sang một bên. Sau đó, cái quốc dứt khoát cuốn Giao Găm vào trong vòng chiến. Nhìn thấy bóng quốc quỷ thần khó lường lao xuống đầu, Giao Găm mới đột nhiên ý thức được cái quốc trong tay Tùy Qua đáng sợ đến mức nào, khó trách ngay cả lão đại cũng chỉ có thể sợ hãi, né tránh phong mang. Cái này không phải cái quốc mà chính là bùa đòi mạng. Vù, Giao Găm rút cuộc trúng chiêu, cái quốc của Tùy Qua gõ trúng bờ vai của hắn, phát ra tiếng hét thảm thiết. Sơn Hùng vừa giận vừa hận, lại không thể để Giao Găm bị Tùy Qua quốc chết, cắn răng lao tới. Mắt Kiếng thấy tình thế không ổn, kêu huynh đệ còn lại bao vây Tùy Qua. Bản thân Mắt Kiếng lấy ra một cây gậy điện, hy vọng có thể tận dụng mọi thứ, đánh lén Tùy Qua một cái. Ta đào, 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 Tùy Qua không nghĩ bộ quốc trấn linh pháp này lại tốt như vậy, lòng tin bạo phát. gocchuyenaudio.com, huy động cái quốc đào lên, đào xuống, qua trái qua phải. Cái quốc trong tay Tùy Qua quét đến đâu, thắng tới đó, không gì cản nổi. Thủ hạ của Sơn Hùng chính là tiểu đệ tinh nhuệ, dưới cái quốc phong thao của Tùy Qua quả thực giống như là cỏ dại trong dược điền, Tùy Qua muốn thu thập thế nào thì thu thập. Sơn Hùng bị ép đến mức nhảy lên nhảy xuống, vô cùng chật vật, nếu không phải có một đám tiểu đệ hỗ trợ chỉ sợ hắn đã sớm nằm dưới cái quốc của Tùy Qua rồi. Lúc này Sơn Hùng, làm gì còn chút nào phong thái của lão đại, càng không còn vẻ hung hãn như lúc trước, giống như heo núi lăn trên mặt đất. Đám người bên cạnh Sơn Hùng, bao gồm Giao Găm, hơn phân nửa đã nằm trên mặt đất kêu đau không dứt. Mẹ kiếp, lão tử liều mạng với ngươi. Sơn Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn liều mạng với Tùy Qua. Kể từ khi Sơn Hùng xuất đạo tới nay, chưa có hôm nay uất ức như vậy. Sự hung hãn bên trong thân thể Sơn Hùng đã hoàn toàn bị Tùy Qua thiêu đốt. Nói chuẩn xác là bị một cái quốc dẫn bạo. Tùy Qua lúc này, giống như thần linh, cái quốc trong tay lại càng phong tao vô cùng, khi Sơn Hùng ngưng tụ lửa giận và toàn lực tung đến một quyền, cách lồng ngực Tùy Qua còn có ba tấc, cái quốc của Tùy Qua đã gõ trúng đầu hắn, khiến hắn xây sầm mặt mày, sau đó cái quốc thuận thế lao xuống, nhanh chóng gõ trúng cánh tay, bắp đùi và lưng bàn chân của Sơn Hùng. Thân thể cao lớn của Sơn Hùng ầm ầm ngã xuống đường lớn. Sơn Hùng khẽ ngã, những người còn lại rất nhanh theo bước hắn, ngổn ngang nằm xuống. Chỉ có một người ngoại lệ, Mắt Kiếng. Mắt Kiếng nắm gậy điện trong tay, phía trên bắn ra tia lửa điện. Người có lên hay không? Tùy Qua hỏi hắn, Mắt Kiếng sửng sốt chợt thu hồi gậy điện, lắc đầu. Ta không phải đối thủ của ngươi, ta ta đi đây. Tùy qua khiên cái quốc sải bước như lưu tinh về phía Phát Phong trấn. Thân ảnh phong tao của hắn từ từ biến mất trong mưa đêm. Mắt kiếng nhìn theo bóng lưng Tùy qua, nổi lên một loại cảm giác vô lực. Này, cậu là nông dân ở đâu? Nơi này là trường học không cho người ngoài vào trong. Tùy qua mới vừa đến cửa trường học đã bị một người an ninh ngăn lại. Tùy qua đồng học mới vừa đại thắng trở về cái quốc khoác trên vai, cảm giác mình giống như quan nhị ông qua năm cửa ải chém sáu tướng, uy phong lẫm liệt, một thân nhiệt huyết. Cũng chính vì nguyên nhân này, Tùy qua đồng học mới vác cái quốc trở về trường. Ai ngờ câu nói này của người an ninh nhất thời kéo Tùy qua trở lại thực tế. Nông dân, cũng không phải sao, Tùy qua hiện tại, người đầy bùn nhão, trên vai còn vác một cái quốc. Bản thân Tùy qua cảm thấy rất phong cách nhưng trong mắt người khác lại là một người nông dân lôi thôi. Tùy qua đồng học lòng đầy nhiệt huyết giống như bị người ta tưới một chậu nước lạnh vào đầu. Tùy qua thầm buồn bực nhìn vị bảo vệ huynh đệ trước mặt nghĩ thầm. Huynh đệ à, anh thật là có mắt không biết anh hùng. Nếu vừa rồi anh nhìn thấy cảnh tôi chiến đấu với đám người của Cuồng Hùng Bang cầm cái quốc đánh đâu thắng đó, anh chắc chắn sẽ vô cùng bội phục. Nhìn cái gì, đi nhanh lên, đây không phải nơi cậu có thể tùy tiện vào. Người an ninh hét về phía Tùy qua, hổ lạc đồng bằng, đây là hổ lạc đồng bằng điển hình. Tùy qua đồng học đang định lấy thẻ học sinh ra, đột nhiên lại có một vị an ninh khác lao đến, nhiệt tình nói với Tùy qua. Đây không phải là tiểu thần y sao? Thật, gocchuyenaudio.com, là ngài chứ, Vương Hoành, cậu cũng thật là, làm sao nhìn người mà không nhận ra, vị đồng học này là ân nhân của nhà chúng ta, y thuật rất lợi hại. Cách chương.